các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Các bạn thân mến, buổi trước các bạn đang theo dõi đến chỗ Đường Tăng gặp nạn ở Liên Hoa Động. Qua nhiều phen đấu trí và đọ sức với yêu tình ở đó, Tôn Ngộ Không đã trừ được hai tên yêu ma là Kim Giác và Ngân Giác. Bốn thầy trò lại đi tiếp về hướng Tây Thiên. Đường đi, bỗng nhìn thấy ở mé đường có một ông lão mù chống gậy dò đường, tiến gần đón đầu Tam Tạng hỏi. Hòa thượng đi đâu thế? Trả lại bảo bối cho ta.
Sư phụ ơi, hỏng rồi, hỏng rồi, đấy là lão yêu tinh đến đòi bảo bối đấy.
Bát Giới kinh sợ thốt lên, làm cho hành giả giật mình, nhưng rồi nhìn kỹ, thì ra là Thái Thượng Lão Quân, vội vàng tiến lên lễ chào nói.
Chào Lão Quân, người đi đâu đấy?
Thấy hành giả nhận ra mình, Lão Quân bay ngay lên ngọc cục bảo tọa, đứng trên tầng mây nói xuống.
Tôn hành giả, trả lại bảo bối cho ta.
Đại Thánh cũng nhảy lên trên trời hỏi lại, bảo bối gì cơ ạ?
Đây là hồ lô của ta để đựng đơn, bình ngọc của ta để đựng nước, bảo kiếm của ta để luyện ma, quạt của ta để quạt lửa, giày của ta là cái thắt lưng để thắt vào áo bào. Hai quái vật kia, một đứa là đồng tử coi lò vàng, một đứa là đồng tử coi lò bạc. Chúng ăn trộm bảo bối, bỏ chạy xuống hạ giới. À, đường đi tìm không thấy, may sao nhà ngươi bắt được.
Hành giả oán trách nói,
thưa Lão Quân, sao người lại thả lỏng cho người trong nhà làm điều gian tà? Vậy người đã phạm vào tội kiềm thúc bất nghiêm đấy.
Chớ có đổ oan cho ta, việc này do Quan Âm Bồ Tát ba lần hỏi mượn ta, đưa bọn chúng đến chỗ này thác sinh ra yêu tình. Thử thầy trò nhà ngươi xem có thực lòng sang Tây Thiên hay không đó.
Nghe Lão Quân nói thế, trong lòng hành giả ngẫm nghĩ.
Bà Quan Âm Bồ Tát này thực chẳng ra sao, khi xưa giải nạn cho Lão Tôn, bảo phải đưa Đường Tăng sang Tây Thiên lấy kinh. Ta đã nói đường lối gian nguy khó đi, thì người từng hứa với ta nếu gặp nạn gấp sẽ thân hành đến cứu. Thế mà bây giờ lại cho yêu ma hại ngầm. Một người ăn nói không tín nhiệm như thế, đáng kiếp cả đời không có chồng.
Nghĩ đến đó, hành giả liền nói với Lão Quân. Nếu không có Lão Quân thân hành đến, tôi quyết không trả lại đâu. Nay người đã nói làm vậy, thì xin trả lại cho người.
Thái Thượng Lão Quân cầm lấy năm thứ bảo bối, rồi mở nút hồ lô và bình ngọc, đổ ra hai cục tiên khí. Chỏ tay vào một cái, hai cục tiên khí lại biến trở về hai đồng tử Kim và Ngân, đứng hầu hai bên. Sau khi trả xong bảo bối cho Thái Thượng Lão Quân, hành giả vội từ trên mây bước xuống, kể qua chuyện Bồ Tát Quan Âm mượn đồng tử và Thái Thượng Lão Quân thu lại bảo bối cho Tam Tạng nghe. Đường Tăng tạ ơn khôn xiết, quyết chí dốc lòng dẫn mình sang Tây Trúc.
Tam Tạng lên ngựa xong, Bát Giới liền quẩy hành lý, xa hòa thượng giữ ngựa, còn Tôn Ngộ Không cầm cây gậy sắt đi trước mở đường theo đường xuống núi. Bốn thầy trò đi đã lâu ngày, đằng trước lại có một quả núi chắn lối. Tam Tạng ngồi trên mình ngựa gọi to.
Đồ đệ ơi, quả núi kia hình thế hiểm trở, chúng con nên cẩn thận đề phòng, biết đâu lại có ma chướng xâm phạm vào thân đấy.
Sư phụ chớ nên lo vơ nghĩ vẩn, chỉ nên vững tâm định thần tự nhiên vô sự.
Nghe hành giả nói thế, nhưng Đường Tăng vẫn chưa bớt lo.
Đồ đệ ạ, đường sang Tây Thiên sao mà khó khăn như thế? Nhớ từ khi ta ra khỏi Trường An, dọc đường xuân qua hè đến, thu tới đông về. Kể ra đã 4-5 năm trời rồi, sao mà vẫn chưa thấy tới nơi?
Nghe Đường Tăng nói thế, hành giả không nhịn được cười và nói.
Còn xa chán, vẫn chưa ra khỏi cửa lớn kia mà.
Anh đừng có nói lẻ, cửa nào ở nhân gian lại lớn thế?
Người anh em này, chúng ta mới từ trong nhà đi ra thôi.
Thấy hành giả nói thế, Sa Tăng cười và hỏi.
Sư huynh nói bịp chúng tôi vừa vừa chứ. Nếu quả nhiên làm cái nhà to thế, thì đào đâu ra xà ngang to thế mà mua?
Hai chú này, cứ như lão tôn thấy đấy, thì trời xanh là ngói lợp, mặt trời mặt trăng là cửa sổ, non cao núi lớn là cột kèo, cả trời đất có như một tòa nhà to.
Theo anh nói thế, chúng ta quay trở về là dành chuyện.
Này, đừng có bàn nhám, cứ việc theo lão tôn lên đường đi tiếp.
Nói xong, đại thánh cầm ngang cây cần thiết bổng, mở lối đường núi đưa dẫn đường tăng tiến thẳng về phía trước. Nhưng đường tăng trong lòng vẫn buồn rầu, nơm nớp tiến vào rừng sâu. Đi được một quãng thì dừng ngựa lại nói:
Ngộ Không này, thầy đi như thế thì bao thủa được về quê?
Sư phụ bất tất phải nói gỡ, không phải lo phiền, hãy cứ yên tâm vững bước, người sẽ thấy công đến tự nhiên thành.
Bốn thầy trò vừa ngắm xem cảnh núi, vừa thong dong cất bước. Bất giấc vầng hồng đã lặn về tây, chính là 10 dặm trường đình không khách tới, 9 lần trời thầm hiện trăng sao. Thuyền bè khắp bến buông neo đậu, vắng tanh trải lưới hết ồn ào. Mấy tòa lâu các rền chuông trống, trời đất soi chung một bóng cao. Đường tăng ngồi trên mình ngựa đang nhìn ngắm, thấy trong hốc núi có nhiều tòa lâu đài đền các, liền quay lại nói 3 đồ đệ.
Các con ạ, bây giờ trời đã xế chiều, thầy trông thấy ở đằng xa kia có lâu đài, hẳn là nơi đền chùa miếu quán. Chúng ta hãy tới đó xin ngủ trọ một tối, ngày mai sẽ đi.
Sư phụ nói phải đấy, cứ thong thả, để tôi đi xem hay dở thế nào đã.
Hành giả nhảy lên trên trời, xem xét kỹ lưỡng. Quả nhiên là một nhà chùa trên núi. Chỉ thấy gạch bát xây tường nề phấn đỏ, hai bên cánh cửa đóng đinh vàng. Lâu đài từng lớp trong khe núi, cung khuyết bao quanh giữa đỉnh non. Rừng tre đất tam bảo, núi đỡ phạm vương cung. Vách đèn treo lấp lánh, hàng hương thắp mông lung.
Xem xét xong, hành giả ở trên mây bước xuống nói với Tam Tạng: Sư phụ ạ, quả là một nhà chùa, có thể ngủ trọ được đấy, chúng ta đến nơi xem mau.
Đường tăng phóng ngựa đi thẳng lên trước, đến tận ngoài cửa chùa. Vừa đến nơi, hành giả hỏi luôn đường tăng:
Thưa sư phụ, chùa này là chùa gì ạ?
Con ngựa vừa dừng bước xong, ta cũng vừa chân ướt chân dao đến. Người đã hỏi chùa gì ta biết đường nào mà trả lời.
Sư phụ là người đi tu làm sư từ thuở nhỏ cơ mà, tất phải đọc nhiều sách mới có thể diễn giảng kinh pháp, văn lý có thông thì mới được hưởng ơn huệ của vua đường chứ. Sao chứ đại tự ở trên cửa to thế kia lại không biết?
Nghe hành giả nói thế, đường tăng liền quát mắng: Con khỉ kia hỗn nhỉ, ta dục ngựa chạy về hướng tây, ánh mặt trời chiếu sói vào mắt ta, trên cửa tuy có chữ nhưng bụi bặm bám đã mờ đi rồi, cho nên mới không trông rõ thôi. Đường tăng vừa nói xong, hành giả liền vặn mình một cái, cao lên hơn 2 trượng, lấy tay xóa hết bụi bặm đi rồi nói:
Sư phụ ạ, người xem đi.
Đường tăng nhìn lên, trên cửa có 5 chữ lớn là chùa Sắc Kiến Bảo Lâm. Hành giả thu người trở lại nói:
Thưa sư phụ, ai vào chùa hỏi ngủ trọ bây giờ?
Để ta đi cho, chúng con mặt mũi xấu xí, ăn nói thô tục, tính tình ương ách, ngộ nhỡ sư ở đây không cho ngủ trọ lại hóa ra nhỡ cả.
Đã vậy, mời sư phụ đi cho, không cần nói nhiều.
Đường tăng bỏ tích trượng xuống, cởi mũ lá ra, sửa áo chắp tay đi thẳng vào cửa chùa. Thấy ở 2 bên lan can sơn son đắp 2 pho tượng kim cương ngồi ở trên cao, trông rất xấu xí dữ tợn. Một vị mặt sắt râu cứng, một vị mày xách mắt trợn, nắm tay bên trái rắn chắc như hòn sắt nguội, nắm tay bên phải giơ cao lên như cục đồng thau, kim giáp quanh mình màu sáng quắc, kim khôi giải gấm gió bay tung. Đường Tăng đứng nhìn ngắm, vừa gật gù than thở.
Ra mà ở bên đông thổ nhà mình, người ta cũng đắp tượng Bồ Tát to thế này mà hương hoa cúng thờ. Chắc đệ tử đây cũng không cần phải sang Tây Thiên làm gì.
Đương khi than thở thì đã đi đến lần cửa thứ hai. Thấy có tượng Tứ Đại Thiên Vương, tức là Trì Quốc, Đa Văn, Tăng Trưởng, Quảng Mục, ngồi theo hướng Đông Bắc Tây Nam. Đi vào bên trong lần cửa thứ hai, thì thấy có bốn cây tùng lớn, cây nào cây ấy bà xòa như cái tán. Vô tình ngẩng đầu lên, thấy bốn chữ Đại Hùng Bảo Điện, Đường Tăng vội chắp tay dạt mình xuống lại, rồi đứng dậy đi qua Phật đài đến tận cửa sau. Dừng lại trước bức tường vẽ những con tôm cá, cua thùng luồng đang giỡn sóng trên làn biển. Đường Tăng lại gật gù khen thay những thợ lành khéo tay nào đã họa nên bức tranh đó. Giữa lúc ấy, có một người đạo sĩ từ trong lần cửa thứ ba đi ra. Người đó trông thấy Đường Tăng vẻ mặt khôi ngô, phong độ khác tục, vội vàng rảo bước đến gần chào hỏi.
Sư phụ ở đâu mà tới đây?
Đường Tăng vội vàng đáp lễ.
Đệ tử là người nước Đại Đường bên Đông Thổ. Nhà vua sai sang bên Tây Thiên lễ Phật cầu kinh, vừa đến quý phương thì trời đã xế chiều, xin vào ngủ trọ một đêm.
Nghe nói là người đến xin nghỉ trọ, người đạo sĩ liền đáp.
Xin sư phụ chớ trách, tôi chỉ là một đạo nhân đánh chuông quét dọn và làm việc nặng ở trong chùa thôi, việc này tôi đâu dám quyết định. Nhưng để tôi vào thưa chuyện với vị lão sư phụ quản gia, xem nếu người bằng lòng tôi sẽ mời người vào vậy.
Nói xong, đạo nhân vội trở vào trong phương trượng nói.
Thưa lão gia, ở ngoài kia có người ở đâu đến đấy?
Vị tăng quan đứng ngay dậy thay quần áo, trên đầu đội mũ tỷ lư, mình mặc áo cà sa, vội vàng mở cửa ra đón tiếp.
Tăng quan lại hỏi đạo nhân. Người kia ở đâu?
Đạo nhân lấy tay chỏ và nói.
Đằng sau chính điện kia chẳng có người là gì.
Thấy Đường Tăng đầu trần, mình mặc tấm áo đạt mai y 25 mụn, chân đi đôi giày đạt công, bùn lầy dính bê bết đang đứng dựa ở cửa sau.
Người tăng quan tức giận nói. Ngươi muốn ăn đòn hơ? Ngươi còn không biết ta là bậc tăng quan sao? Chỉ có những bậc sĩ phụ ở trong thành đến lễ Phật ta mới phải ra đón tiếp. Đối với những hạng sư này, sao mi cũng vớ va vớ vẩn bảo ta ra đón? Trông mặt mũi thế kia, thường là hạng hành cước lang thang. Giờ đã gần tối rồi, chắc là đến xin ngủ trọ thôi. Phương trượng mình lẽ nào để cho y quấy bậy? Sao không bảo họ ngủ ở nhà dưới còn báo ta làm gì?
Nói xong, liền bỏ vào trong ngay. Ở ngoài này, Đường Tăng nghe thấy họ nói như thế, bỗng nước mắt ràn rụa, lẩm bẩm nói một mình.
Trời ơi, thế mới thực là xảy nhà ra thất nghiệp. Đệ tử đây, từ thuở nhỏ đã xuất gia làm hòa thượng, chưa từng nói dối ăn mặn gây trái ý, đọc kinh mang giận phá đường tu. Cũng không dám tung gạch ném sành vào Phật điện lột thép vàng trên mặt A-la. Ôi, đáng thương thầy, không biết kiếp trước có ăn trộm chuông chùa không? Mà đời nay lại gặp người bất thiện thế. Lão sư kia, nhà ngươi không cho ta ngủ trọ thì thôi, nỡ nào lại nói ra những câu khinh rẻ bảo ta nằm dấp ở nhà dưới. May mà hành giả ta không nghe thấy, nếu có bảo y biết, con khỉ kia tiến vào một cây gậy sắt, thế nào mà chẳng cho người nát mắt cá ra.
Thôi được, ta hãy cứ vào hỏi hắn một lời, xem ý hắn thế nào. Đường Tăng lần theo vết chân bước vào trong phương trượng, thấy lão tăng quan đó đã cởi áo ra, hồn ha hồn hển ngồi ở bên trong. Chẳng biết là đang đọc kinh hay là làm giấy sớ cho người ta. Trên bàn giấy có một đống giấy tờ. Đường Tăng không dám đi vào, đứng ở ngoài sân, khúm núm lên tiếng thưa.
Thưa viện chủ, xin có lời chào người.
Lão tăng quan kia ý không muốn để cho Đường Tăng vào trong dày già, nên nửa đáp lễ nửa như không hỏi.
Người ở đâu tới đây?
Đệ tử ở bên Đông Thổ, vua nước Đại Đường sai sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh, nhân qua quý phương, trời đã chiều, muôn xin lão viện chủ làm phúc, cho ngủ trọ một đêm, tờ mờ sáng ngày mai sẽ ra đi.
Đến đó, lão tăng quan mới đứng dậy, khẽ nghiêng mình hỏi. Người có phải là Đường Tam Tạng không?
Thưa vâng, đúng là đệ tử đây.
Người đã đi sang Tây Thiên lấy kinh, sao lại không biết lỗi?
Đệ tử chưa tới quý sứ bao giờ?
Nghe Đường Tăng trả lời thế, lão tăng quan liền dở giọng cự khách.
Này, cách đây chừng 40 dặm về phía đằng chính tây có một tòa điếm Tam Thập Lý. Trong điếm có người bán hàng, ngủ trọ dễ dãi. Còn ở đây, không tiện để cho nhà sư các ông đi phương xa ngủ trọ.
Thưa viện chủ, Đường Tăng chắp tay lại nói, cổ nhân có câu, đền miếu chùa chiền đều là tạm nghỉ của những người phương xa chúng tôi, gặp sơn môn sẽ có 3 thăng gạo. Thế mà người lại không cho trọ, ý là thế nào?
Lão tăng quan tức giận nói,
khiếp quá, cái đồ sư lang thang nhà người cũng mồm loa mép dài nhỉ.
Sao lại mồm loa mép dài?
Thế người không biết có câu, mánh hổ chạy vào thành các nhà đóng cửa lại, tuy không ăn thịt người, thanh danh đã hủy hoại ư?
Sao lại thanh danh đã hủy hoại?
Nghe Đường Tăng hỏi thế, lão tăng quán liền nói.
Mấy năm trước đây có mấy vị tăng hành cước lang thang đến ngồi ở cửa chùa. Thấy họ đói rét, người nào người ấy, đầu không mũ, chân không giày, quần áo tả tơi làm lũ. Chúng tôi vội vã mời vào trong phương trượng, thết đãi cơm chay, lại đem quần áo cũ biếu mỗi người một bộ, giữ lại ở mấy ngày. Ngờ đầu bọn họ thấy có ăn mặc sẵn sàng không chịu nhắc xác nữa, ở lì 7-8 năm liền. Đã vậy, họ lại còn gây ra báo việc bậy bạ lại khác nữa.
Thế người có thể cho bần tăng này biết họ đã làm bậy bạ thế nào không?
Thấy Đường Tăng hỏi thế, tên tăng quan liền nói,
người hãy nghe tôi kể đây.
Chưa biết người tăng quan sẽ kể lể như thế nào cho Đường Tăng hay, xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau.